chúng ta vào bài mới. Quả báo địa
ngục rút lưỡi hoặc bị kéo lưỡi ra cho châu cày.
Báo của tội gì đây?
Tội đau lỗi cho chúng.
Đúng. Tội địa phải vì cái lưỡi đi làm phiền nhọc mọi người, cho nên vào địa ngục bị quỷ sứ nó rút lưỡi hoặc nó kéo cái lưỡi ra. Kéo được cái lưỡi ra đã khó mà lại còn cho con trâu nó cày nữa thì tức là cái lưỡi phải dài bằng cả cái thường, cái ít nhất bằng cả cái vườn nhà mình thì mới trâu mới cày chứ. Đây là cái hình phạt ở dưới địa ngục là bởi vì cái tâm thức của chúng mình, cái tâm thức nó hiện lên cái việc như vậy. Thế đến hết cái quả địa ngục rồi thì đi về đâu? Dương gian. Đến dương gian thì phải chịu cái quả báo làm sao? Làm sao không có lưỡi thì làm sao nhỉ? Có loài nào không có lưỡi không? Chim, gà đều phải có lưỡi hết. Có khi có lưỡi nhưng mà cái lưỡi nó hỏng. Nhưng mà đây lại nói là nhiều đời không lưỡi. Thế không biết làm loài gì là không có lưỡi. Cái tội báo. Rồi cái tội báo thứ hai là ở nơi nào ấy, thì cứ có những các sự bất hòa gây gổ, không được yên thân. Cha ghi dạy làm sao? Là bệnh từ miệng vào, chúng mình ăn rồi nó mới sinh ra đau dạ dày, rồi nó đau ruột, rồi các chuyện táo bón, nhận các thứ bệnh. Thế cho nên nói là bệnh từ miệng vào. Thế nào là họa từ miệng ra? Từ cái miệng mình gây ra những cái sự bất bình để khiến cho người ta mất lòng, rồi người ta đem những cái tai nạn đến cho mình. Thế tại sao lưỡi con người Phật lại gọi là cái búa? Cái búa để chém mình, khi nói người ta, thế rồi người ta đem những cái tai nạn đến, thì còn thành ra chính là tại tự cái lưỡi mà mình mua cái khó cho mình. Cho nên Phật gọi cái lưỡi là cái búa, mình lại chém mình. Đây là dùng cái hình ảnh để nói về cái tai nạn của những cái lời nói không tốt. Nghe giao nói, đoạn này nói cái gì đây? Sao thế? Sao người ta nói bốn chúng thì việc gì đến Bồ Tát mà Bồ Tát đau lòng? Đó. Cho nên Bồ Tát vì thương ngôi Tam Bảo cho nên không muốn để cho người ta bôi nhỏ bốn chúng. Thế đấy, không muốn cho người khác đi bôi nhỏ, huống chi là tự mình. Bồ Tát giáo hóa kẻ ác sanh tín tâm lành. Đối với Đại Thừa, con hiểu thế nào gọi là Đại Thừa? Người ta gọi chữ Thừa là cái gì? Tiểu Thừa, Đại Thừa. Chữ Thừa nghĩa là gì? Chính nghĩa chữ Thừa là cưỡi xe. Còn nói cái cỗ xe thì phải gọi chữ thẳng, nhưng mà người ta quen gọi rồi thì dùng mãi nó cũng quen. Chữ Thừa nghĩa là cỗ xe. Cỗ xe nó vận tải, nó đưa mình đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt, đưa mình từ chỗ này đến cái chỗ kia. Thế thì đó là công dụng của cỗ xe. Thế cho nên bây giờ giáo lý của Phật cũng ví như cỗ xe, bởi vì giáo lý của Phật chúng mình học thì rồi chúng mình từ xấu mà hóa thành tốt, từ ngu muội mà hóa thành sáng suốt, từ là những người ác độc mà biến thành người thanh lương. Thế thì cái giáo lý của Phật nó thay đổi chúng ta, đưa chúng ta từ cái xấu đến cái tốt. từ chỗ ngu tối mà đến cái chỗ sáng suốt, từ cái chỗ ác độc mà đến cái chỗ hiền từ. Thế cho nên gọi giáo lý của Phật là thừa, là cỗ xe. Mà sao lại gọi có cỗ xe nhỏ, có cỗ xe lớn là thế nào nhỉ? Con bây giờ là tiểu thừa hay đại thừa? Từ biệt gia đình, xa lánh xã hội, riêng vào chùa để cầu cái giải thoát cho bản thân, cho nên gọi là tiểu thừa. Đây là cái gốc. Phải nhớ rằng cái cỗ xe tiểu thừa là cỗ xe nhỏ, bởi vì nó nhỏ, nó chỉ chở được ít người thôi. Cho nên những cái người mà lên cái xe này phải là những người chọn lọc. Thế cho nên những các vị mà ở xe tiểu thừa đó là những người chọn lọc. Còn đại thừa là cái xe lớn. Cho nên ông tổng thống ngồi đấy, ông kỹ sư ngồi đấy, mà con cua con ốc nó có được lên không? Những người bán hàng người ta mang gánh cua gánh ốc, người ta có bê nó lên không? Thế cho nên ở trên cái xe đại thừa thì lẫn lộn có các quan lớn mà cũng có luôn cả cá rô cá chép. Thế còn xe tiểu thừa người ta có cho mang cua mang ốc lên không? Bởi vì là cỗ xe chọn lọc. Thế cho nên cẩn thận, chớ có chê những, chớ có coi thường những người ngồi cỗ xe tiểu thừa. Cỗ xe đại thừa thì dĩ nhiên là cũng có các vị lớn, nhưng mà cũng có đủ cả, tôm tép cũng lên, cũng ngồi được. Thế cho nên cỗ xe đại thừa gọi là đại, là rộng rãi, mở cho tất cả, ai cũng được đi, quan lớn cũng được đi, mà tôn tép cũng được đi. Mà đã được leo lên xe thì hẳn là ngày mai sẽ đến nơi đến chốn. Thế còn cỗ xe tiểu thừa chê là tiểu, là bởi vì chọn lọc một số người thôi. Chỉ người chọn lọc mới được bước lên xe, mới được đi đến nơi đến chốn. Còn những người không được chọn lọc, không được leo lên, vì vậy bị chê là tiểu. Dạ, nghe nói gì đây? Thế nào gọi là ngoại đạo? Thế nào vẫn gọi là đạo bên ngoài? Họ không khác, họ khác cái đường lối của chúng mình. Họ khác chỗ nào? Vậy đường lối của con thế nào? Mà còn của họ thế nào? Mà con gọi họ là ngoại. Không tự tin tâm mình là Phật, đem tâm hướng bên ngoài cầu an vui, cho nên họ bác lý nhân quả. Vậy thế nào là ngoại đạo? Bây giờ thầy hỏi con, đường lối của Phật là thế nào? Tin, chứ phải tin mình, tâm mình là Phật, rồi gì nữa? Ngoại đạo ấy thì người ta không tin tâm người ta là Phật, cho nên người ta hướng ra bên ngoài để người ta cầu an vui. Vậy chúng mình cầu an vui ở đâu? Về tâm mình mà cầu an vui, chứ không quay mắt ra bên ngoài, quay cái tai ra bên ngoài. Chúng mình muốn an vui thì đi xem cinema, rồi tai thì mang nó đi nghe hát, rồi lưỡi thì phải cầu miếng ăn ngon, thân phải mặc áo đẹp, thế mình mới gọi là vui. Thì như thế là ngoại đạo, không phải đạo Phật. Còn đạo Phật ấy, thì cầu vui ở tâm mình. Tâm mình có cái gì mà vui? Chúng mình sở dĩ khổ là bởi vì mê lầm, cứ chạy ở bên ngoài cầu hết thứ này thứ kia, nên trong tâm nó mới mọc lên cái chuyện tham sân si, gọi là ba độc. Thế còn bây giờ quay về rửa sạch ba cái tham sân si đi, thì chính tự tâm mình nó an vui, nó yên ổn. Cho nên nhà chùa gọi là thơ. thường là ngã tịnh. Cái vui niết bàn gọi là vui tịch tịnh, tức là cái tâm mình khi nào mà lọc sạch được ba cái độc tham sân si. Chúng ta sở dĩ mà khổ chính vì bị ba cái độc này nó làm, nó khiến cho mình khổ. Thế thì bây giờ chỉ có việc lọc sạch ba cái đi, cái tâm nó bình an yên ổn, đó là đệ nhất an vui. Thế đấy là cái chỗ, cái đường lối của nhà Phật. Thế còn ngoại, người ngoại đạo tức là người ta không có đi cái đường lối ấy. Thế thì người ta thế nào? Ở đây có nói là người ta bác lý nhân quả là làm sao? Người ta cứ làm ác, bởi vì người ta không tin rằng làm ác thì sẽ chịu quả báo ác. Người ta không tin. Ở đây nói ngoại đạo đem tâm hướng bên ngoài cầu an vui hết khổ, nên đa số bác lý nhân quả. Thế làm sao lại có cái chữ nên ở đây nhỉ? Vì ngoại đạo không tự tin tâm mình là Phật, cứ đem tâm hướng ngoại ngoài để cầu an vui hết khổ, cho nên đa số bác lý nhân quả. Để con giải nghĩa cho thầy cái câu đó. Bởi vì họ đem tâm hướng bên ngoài cầu an vui, cho nên đa số bác lý nhân quả. Thế là sao? Bởi vì họ không tin cái tâm của họ là cái gốc để thành Phật. Họ cứ chạy ra bên ngoài, họ tìm cầu an vui, cho nên họ bác lý nhân quả. Con tin cái tâm mình sẽ thành Phật, cho nên con tin lý nhân quả. Thì con giải nghĩa xem sao? Con tin là thành Phật cũng là ở cái tâm mình mà thành Phật, cho nên cái tâm mà nó làm ác thì làm sao mà gọi là ông Phật được. Để cái tâm nó làm thiện thì mới gọi là ông Phật. Thế cho nên phải lo tu thiện thì mới thành Phật được. Mà thành Phật là quả. Thế cho nên mình muốn an vui, mình làm lành, cái tâm mình lành thì nó mới được cái quả báo an vui. Thế bởi vì cái quả báo nó cũng từ tâm mình mà ra. Thế nếu cái tâm mình ác thì làm sao có cái quả vui được, quả tốt lành được. Thế tâm ác thì sẽ có cái quả ác, thế tâm lành thì có cái quả lành. Thế cho nên rằng vì mình tin cái tâm của mình nó là gốc để nó phát ra các thứ lành, thứ thiện. Mà cái lành thiện cao nhất, quý nhất ấy, gọi là thành Phật. Thế mình tin mọi sự là từ ở tâm mình, cái nhân cái quả ở tâm mình. Cho nên mình lo quay về tu cái tâm, sửa cái tâm, bỏ hết cái ác để làm cái lành.